Con từ lâu con đã quy y Phật Pháp Tăng, và con đã đọc kinh A-di-đà và Quán Thế Âm và Địa Tạng, nhưng cũng ăn chay và đọc nhiều Quán Thế Âm. Thầy cứ đọc nguyên văn đấy nhé, còn như thế nào thì tính sau. Đọc nhiều Quán Thế Âm, nhưng chỗ ở của con khi đêm xuống, hôm nào con không ngủ được thì con thường lần tràng niệm Phật, và thường xuyên như thế. Rồi các Phật tử viết hơi khó đọc, lần sau viết hơi dễ đọc lên tí, dễ đọc tí. Khổ thầy văn hóa thấp, luận chữ các cụ cũng kiểu văn hóa như thầy, hai bên gặp nhau nó khổ vô cùng các cụ ạ. Chúng ta viết cho nó rõ nét ra tí là thầy dễ đọc, khổ để đánh đố thầy này. Rồi cái gì đấy bỏ qua không luận được thì thầy bỏ qua, không luận được thì phải bỏ qua thôi. Rồi cái gì đấy thầy bỏ qua, con cứ như run rế kêu bao giờ con niệm xong 10 chàng A Di Đà, tiếp 6 chàng Quán Âm Thế Âm, cho đến Phật Dược Sư và Đại Bi Quán Thế Âm xong thì dần dần mới hết. Dần các tiếng đó, con xin phép hỏi thầy cho con biết chuyện gì và việc gì lại xảy ra như vậy. Cứ tối thì buồn ngủ, nhưng con không muốn ngủ sớm. Thế rồi tai con bắt đầu tai ủ tiếng dế, tiếng run, tiếng dế kêu quá nhiều, làm con ngủ không được. Lại niệm Phật xong mới dần hết. Con xin phép thầy cho con biết là thế nào. Chứ con học kinh Phật lâu lắm rồi, đến hôm nay con đã 75 tuổi rồi, điều này mới xảy ra. Xin thầy cho con biết, con xin cảm ơn thầy, chúc thầy khỏe, chỉ đường dẫn lối cho chúng con. Khai nguyên ngày 18 tháng 1, ngày 18 tháng 1 tháng riêng năm 2025, Đào Thị Trai. Cũng anh Tráng ký tên hẳn hoi đấy. Thôi, qua câu hỏi chúng ta đã nghe được rồi. Đại khái tóm tắt là gì? Cụ Phật tử này cũng đã rất chăm tụng kinh niệm Phật, nhưng mà gần đây thì ngủ không được, mà cứ hay nghe tiếng run, tiếng dế kêu. Cho nên là phải niệm Phật một chút xíu, 5 chàng, 10 chàng hoặc nhiều hơn đó thì dần dần mới ngủ được, mới hết, vân vân. Hỏi như thế là như thế nào? Thì cũng có thể là do nếu mà ở nông thôn, đêm hôm khuya khoắt, bình thường ban ngày thì nó có nhiều những cái tiếng động xe cộ rồi các thứ vân vân, thì cái tiếng con run con dế kêu chúng ta rất khó nghe, không nghe được. Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt mọi người đi ngủ hết, cái cảnh đêm tĩnh mịch như thế, có khi tiếng con dế nó kêu cách đó xa 15, 20, 30 mét chúng ta vẫn nghe thấy gì? Hay tiếng nó kêu. Lần trước năm ngoái có người bảo run kêu á. Run kêu không biết là ai đã nghe tiếng run kêu chưa? Nó kêu thế nào? Chích 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 à? Hay nó kêu cúc ta, cúc ta, cúc ta, cúc ta. Có người bảo là run kêu, nghe tiếng run kêu ấy. Thầy thì thầy quả thật là chưa nghe thấy, mà cũng chưa đọc thấy sách nào hay là xem đấy cái clip nào mà tiếng run nó kêu cả. Nhưng mà nghe có người bảo thì run kêu thì thôi cứ ghi nhận vậy đó. Thì cái gì thầy chưa biết thì nói là chưa biết, chưa nghe nói là chưa nghe, chưa học đến thì bảo là chưa học đến. Quả thật cái này thì chưa học đến, nhưng có người bảo nghe thấy tiếng run, tiếng dế nó kêu. Tiếng dế thì đương nhiên rồi, dế mèn hay là dế chuối, dế chót vân vân, nó đều kêu rất là to. Tiếng run thì thầy quả thật chưa nghe. Đấy, nhưng mà tóm lại Phật tử này bảo là đấy, cứ nghe thấy tiếng như thế niệm Phật mới khỏi. Một là có thể tiếng run, tiếng dế nó kêu thật, nghe thấy tiếng thật. Hoặc hai là có thể gì, tôi trong người nó cũng có thể là nó có bệnh, phải đi khám bác sĩ xem. Có khi mình sức khỏe nó già, nó yếu rồi, nó bị ù tai. Khi đêm hôm mất ngủ nhiều quá thì nó sức khỏe nó yếu, nó dẫn đến là ù tai và sinh ra cái ảo giác nghe thấy những cái tiếng như thế, thì cũng nên đi khám bác sĩ một lần xem như sao, xem thế nào. Nếu đi khám bác sĩ chiếu chụp CT cắt lớp vân vân mọi thứ, bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn, không sao cả, thế thì để mình loại bỏ cái vấn đề cơ thể mệt nhọc, bệnh tật sinh ra, để mình yên tâm về cái mảng đó. Mình cũng sống cũng phải gì, áp dụng giữa tâm linh tín ngưỡng và khoa học, tu tập nó cũng phải kết hợp giữa tâm linh và khoa học cho làm sao cho nó hài hòa, chứ không có người ta lại bảo mình mê tín dị đoan. Cho nên trường hợp này Phật tử này thầy khuyên là cũng nên đi khám tổng thể xem thân thể như thế nào. Nếu thân thể bình thường mà vẫn như thế thì nên về nên nhất tâm. Thôi bây giờ tuổi già rồi, 75 rồi, nếu có tin tưởng vào pháp môn tịnh độ thì lấy tụng kinh Di Đà hay tụng kinh Địa Tạng hay tụng kinh gì không quan trọng. Kinh nó là phương tiện để chúng ta nhập môn, chúng ta tu tập. Quan trọng nhất là gì? Nếu mà tin vào pháp môn tịnh độ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc để một đời thoát khổ mau thành Phật quả, thì khuyên là chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là chính. Toàn danh hiệu các Đức Phật, các vị Bồ Tát khác mình gọi là trợ duyên niệm phụ thôi. Chuyên nhất vào hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc là chính. Các thế giới khác, các cõi khác và thế giới này cũng là phương tiện, là phụ thôi. Thì chuyên nhất như thế thì dần dần cái tâm tạp loạn nó sẽ hết thôi. Gọi là vọng tận hoàn nguyên, chân như thực tướng hiển lộ thì thực pháp sẽ gì? Sẽ rõ ràng, minh bạch ở ngay trước mắt chúng ta vậy. Tiếp theo trả lời câu Phật tử tiếp. Con là số điện thoại, đang tu tại chùa. Con có một cháu gái năm nay 7 tuổi, vẫn chưa biết nói. Trước cháu, mẹ cháu đã sinh 2 con trai nên lo sợ sinh nhiều con trai không lo được, không lo được nhà, không lo được nhà, không lo cưới vợ cho con được, cho nên bỏ đi 3 đốt, tức là phá thai 3 lần đó. Con trai mong ước sinh một con gái, sau sinh được một con gái nhưng lại 7 tuổi mà vẫn chưa biết nói. Bố cháu cho đi khám thì bác sĩ bảo cháu chậm nói, đã điều trị đông y một thời gian dài. Cháu lại cho đi học luyện nói. Con được sư ông bảo tụng kinh Địa Tạng, con xin về tụng kinh cho cháu và cúng tượng, thường xuyên dâng tiền phóng sinh. Mấy năm nay mà cháu chưa nói được. Ngày mai hai mẹ con ngày mai hay là ngày 20 à? Ngày mai 20, chắc là từ ngày 20 này. Mẹ cháu cho cháu lên, con xin được thầy xoa đầu trì chú khai khẩu cho cháu được nói. Anh ghê thế. Thầy mà có cái quyền lực này thì thôi thầy cũng làm luôn chứ. Tội gì mà không làm. Nhưng mà khổ, xin thưa các Phật tử, thầy lại chưa có cái năng lực ấy. Xoa đầu là để động viên chúng ta tu, gọi là để cho chúng ta gọi là cái tâm chúng ta cảm thấy là gì? Hoan hỉ thôi. Chẳng nhẽ có cái sơ dơ cái đầu ra, thầy xoa đầu cho con cái mà thầy lại gì? Lại kẹt xỉ hay sao? Cho nên không phải là xoa đầu một cái là mọi việc nó tốt đẹp lên ngay đâu. Nhưng mà thôi, nếu các Phật tử có lòng thì thầy cũng có dạ biết làm thế nào. Thì hôm nay cứ mang lên xem thế nào. Nếu mà nhân viên gặp ấy thì thôi các Phật tử nhờ thầy xoa đầu thì thầy cũng xoa cho cháu cũng được. Nhưng mà còn bảo cháu nó nói được hay không thì cũng phải tùy vào cái phúc, cái đức của gia đình nhà mình và của cháu bé đó. Còn tất nhiên các thầy cũng sẽ hồi hướng nhất tâm cầu nguyện. Qua pháp hội này cũng cầu nguyện mười phương tam bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, Già Lâm Chân Tể Tác Đại Chứng Minh, gia trì cho tất cả các Phật tử trong hội trường này, hội trường ở tầng 2, rồi đang đi lễ các nơi, thậm chí ở xa không về được chùa, nghe pháp hội trực tuyến vân vân, hoặc bận không về được pháp hội này, nhưng mà cũng có niềm tin vào Tam Bảo, có niềm tin vào chính pháp, có niềm tin vào tăng ni Phật tử trong đạo tràng, có niềm tin vào Thầy, thì Thầy cũng cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì cho các Phật tử được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm, cầu bình an đắc bình an, cầu trường thọ đắc trường thọ, cầu tiêu tai nghiệp chướng báo chướng bệnh chướng thì được tiêu tai nghiệp chướng báo chướng bệnh chướng, để thân khỏe tâm an vạn sự cát tường, tu tập dần dần sau khi xả bỏ báo thân đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc.